Thứ hai trong tuần bát nhật phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, chương 2 câu 14 đến câu 33. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11 lên lớn tiếng nói với dân chúng rằng: Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Đức Giê-xu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em và để chứng thực sứ mệnh của người. Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiên và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-xu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế, tâm hồn con mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan. Cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và dòng dõi trên ngai của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ti, và thân xác người không phải hư nát. Chính Đức Giê-xu đó Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn nấu.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn nấu.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn nấu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sáng nghiệp con được hưởng, là trên phúc độc dành cho con, xô mang con chính Ngài nắm giữ.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn nấu.
Con chúc công Chúa hằng thương chi dây, ngay cả đêm trường lòng ra nhân nhu con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn nấu.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 28 từ câu 8 đến hết câu 15. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần, ôm lấy chân người và bái chào. Bấy giờ Đức Giêsu nói: "Các chị đừng sợ, về báo tin cho anh em của thầy để họ đến Galilee, họ sẽ được gặp thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh ở mộ đã chạy vào thành, báo tin cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục, sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm lúc chúng tôi đang ngủ thì các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tay vị tổng trấn thì chính chúng tôi sẽ giàn xếp và lo cho các anh vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chỉ có một mình Đức Giêsu có quyền nói với thế gian, nhất là những người đã tin vào Ngài: "Đừng sợ, thầy đã thắng thế gian." Bởi vì chỉ có một mình Ngài là người như mọi người, thì khác không phạm tội mà đã đánh gục thần chết. Không có ai thắng được thần chết. Thần chết là ác nhất, mà Ngài thắng thì còn gì mà phải sợ ai. Cho nên nếu chúng ta đọc kỹ tin mừng, thì sau khi Ngài từ có chết sống lại, Ngài mới nói với những kẻ đến với Ngài: "Bình an cho chúng con." Nếu mở đầu tin mừng của Luca, ông Zacharia được Chúa cho sinh con, thì ông nói: "Ngài cho vầng đông đã xuất hiện", tức là Chúa Kitô, "Ngài cho chúng ta chẳng còn gì sợ hãi." Đó chỉ là lời tiên báo thôi. Chứ còn khi vầng đông xuất hiện là Chúa Giêsu có mặt trên trái đất này, trong 33 năm người ta vẫn sợ, chẳng còn gì sợ hãi, chỉ sau phục sinh. Cho nên hôm nay là ngày đầu tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh. Chúng ta biết trong một năm có hai tuần Bát Nhật, tức là sau lễ Phục Sinh và sau lễ Giáng Sinh. Trong cái tuần Bát Nhật 8 ngày đó nói lên sự sống lại. Giáo hội dẫn chúng ta đào sâu về mầu nhiệm nhập thể, tức là Bát Nhật trong tuần Giáng Sinh. Và giáo hội cũng dùng 8 ngày để chúng ta đào sâu về mầu nhiệm tứ nạn là Phục Sinh, tức là tuần Bát Nhật mừng cho Phục Sinh. Cho nên trong cái tuần Bát Nhật, giáo lý rất phong phú và rất quan trọng. Nhưng rất tiếc, tất cả các cộng đoàn người ta chỉ ào ạt đến ngày đại lễ, lo tổ chức, rồi lo lễ lạc. Lễ rồi lạc, lạc là gì đó? Lạc là gì đó? Lạc không phải là đậu phộng đâu, lạc không phải là mất đâu. Lễ lạc là tiền đó. Lễ xong rồi phải nhậu, nhậu đã hết đó. Đấy, những ngày lễ Giáng sinh thì lo làm băng đa rồi đi, rước kiệu này, mình nhòe này. Đến ngày qua ngày 25, ngày 26 đây là nhập rồi lông tích, chẳng ai muốn đến, không phải là hết lễ rồi. Trong khi đó là sau ngày Giáng sinh, đúng ra cái thời gian này là thời gian chúng ta được thảnh thơi, không còn lo những cái bận rộn ngày lễ nữa. Đến mà ngày giao ý thì lại không để tâm. Rồi một phục sinh cũng vậy, là những cái từ trong tuần thứ tuần thánh ấy, cứ lo nghi lễ, nhất là những nơi mà cứ cử hành cái tuồng thương khó đó. Trời ơi, vất vả tổ chức. Phi Đồ Tân thì ta coi trên mạng này, đóng đi cửa thật, gớm lắm. Cái ngất xỉu bác sĩ phải vội vàng đến, gớm lắm. Cứ lo những cái chuyện như vậy, thì thực ra những cái ý thức đấy giáo hội đâu có bảo làm đâu. Thì người ta chú ý lắm. Đóng đinh rồi tăng sát, rồi ở Việt Nam còn bày ra là rước nổ lạ ở trên trên đầu con, tăng sát Chúa Giêsu được đổ ra rồi các bà chui vào quan tài cào đá rồi này Giêsu đến cái đó xem nó có hấp dẫn lắm. Đây nên người ta vất vả lo cho cái chuyện này, mà trong khi đó giáo hội chẳng bảo đảm. Rồi qua cái ngày phục sinh nghĩa là ai cũng mệt nhoài ra, đến một tuần bắt đợt có ai đến nhà thờ để mà đào sâu giáo lý đâu. Cho nên tôi khuyên tất cả những người công giáo để tâm lắng nghe, suy gẫm, đào sâu tuần bát nhật trong năm có hai lần, mùa Giáng sinh và mùa phục sinh, rất là thâm thúy, rất là phong phú để chúng ta hiểu rõ về hai mầu nhiệm quan trọng này. Thì trong tuần bát nhật mừng Chúa phục sinh, Chúa đưa chúng ta đứng giữa cái ranh giới hai bờ, nhìn về quá khứ, về cuộc đời Chúa Giêsu, đặc biệt là những ngày cuối đời của Ngài cho đến ngày thứ sáu tuần thánh, thì nhìn lại quá ư là những điều khốn nạn, gian ác cho chúng ta phải sống. Nhưng mà từ ngày Ngài từ có chết sống lại, nhìn về tương lai đối với những người gắn bó với Đức Giêsu thì chẳng có gì phải sợ nữa. Cho nên đứng giữa hai bờ, một bên là khốn nạn, một bên là vinh quang, chúng ta phải có nhận định làm sao có những điều phải sợ thì lúc nào cũng phải sợ mà tránh nó. Nhưng tránh nó không phải chỉ là như tránh ma, tránh cỏ, mà chính nó để rồi gắn bó với Đức Giêsu thì mới hết sợ ái. Chứ nếu không có Chúa Giêsu, không gắn bó với Đức Phục Sinh thì có sợ những sự dữ rồi nó cũng đến, nó cũng trộm mình, không thoát được đâu. Vì sự dữ nó mạnh lắm. Nếu không có Chúa Giêsu thì không đánh gục được nó đâu. Vậy thì chúng ta phải nhận định những cái sự dữ nào để mà sợ nó, sợ để rồi phải thuộc về Chúa Giêsu nhiều hơn. Không biết sợ sự dữ thì đâu có muốn gắn bó với Giêsu đâu. Sợ nó thấy mình bất lực thì phải tìm nơi nương tựa là Đấng Phục Sinh thôi. điều gì nhìn từ thứ sáu ngược về sợ đấy. Ta thấy có những điều này phải sợ này. Sợ tham quyền cố ý. Sau khi Chúa Giêsu cho Lazaro từ cõi chết sống lại, thì sự căng thẳng nhất đối với Ngài là đồng bộ sao thái quyết định phải giết cho bằng được. Bởi vì cứ để như thế này thì dân chúng theo Giêsu hết rồi, mình không còn ai kính trọng nữa, mất mũi lợi, cho nên phải giết. Có quyền, có quy, mình có lợi chứ. Tìm cách giết, chẳng những giết Giêsu, giết cả Lazaro để mất tăng chết. Vì nếu để Lazaro nó sẽ nói là Giêsu đã cho tôi sống lại thì không ổn rồi, giết luôn. Theo cái chuyện tham danh tham lợi thì đến tội ác như vậy sao mà không sợ? Ông Phi-la-tô ngồi xử án Đức Giê-xu, ông đã điều tra rất là cẩn thận. Nếu chúng ta đọc lại cái bản án này thì ông như là một con thoi vậy. Dân nó tố cáo thì ông ra, ông hỏi, hỏi dân, hỏi Đức Giê-xu điều xa xong rồi ông lại vào trong, ông bản định ông người ra với dân, ông cứ trở ra trở vào. Và mỗi lần ông ra nói với dân, ông bảo tôi hứa thế ông này chẳng có tội gì cả, hối tha đi, ông đâu có muốn giết đâu. Thế nhưng mà bọn Do Thái hù dọa ông, ông mà tha cho tên Giêsu này chúng tôi sẽ trình báo với hoàng đế. Vừa nghe nói mới trình báo thôi, đâu còn trình báo chưa chắc gì mà đã bị hại. Bởi vì ông tha một người vô tội mà, thì đâu có gì hại đâu. Làm gì mà hoàng đế phải truất chức ông ấy. Tha cho một người, ông chứng minh ông này vô tội thì ông phải tha thôi. Thế mà vì sợ mất quyền, mất chức, mất ghế, nhân tâm thôi, các ngươi muốn ta giao Giêsu cho các ngươi, đưa đi giết. Đó, cái tính tham quyền ác lắm, chả đạt chân lý. Cái sợ thứ hai là không xác tín về đức tin của mình, hay không trung kiên theo Chúa cho đến cùng. Lúc vui thì vỗ vào, lúc thấy không vừa ý thì gạt ra và dễ dàng trở mặt. Chúng ta cứ nhớ ngày lễ Thượng Lái trước ngày tử nạn có mấy ngày thôi. Đó. Dân chúng thấy Đức Giêsu gửi con lừa vào thành Jerusalem, trời ơi, người ta hô hời từ người lớn đến con nít, áo thì họ cởi ra lót đường, người thì chạy đi chặt cạnh lá tươi chạy đôi đi để Đức Giêsu đi ngang qua, tay họ thì cầm những cành lá vẫy vẫy chào hoan hô con vua David, chúc tụng đứng nhân danh Chúa mà đến. Quá hồ hởi. Chúa Giêsu hôm đó quả thật là vinh danh đến nỗi những đồng của Chúa Thái không cấm họ được, họ cứ làm, chúc mừng lắm chứ. Nhưng mà chúng ta thấy đó, cái điều đó có diễn ra được lâu đâu. Họ cứ giữ được cái tinh thần mãi như thế đâu, chỉ mấy ngày sau thôi. Hôm trước thì vẫy tay chào, nhưng ngày thứ sáu thì nắm cho chặt, thụt vào mặt Đức Giêsu để có thể dân đừng tung hô ngài, mà cứ đấm ngài mãi thì cũng cam lòng. Mới tung hô ngài hôm trước em sợ đấm, rồi trước thì hoan hô con vua David, thế mà đứng trước tòa án Phi-la-tô này giết đi, giết đi, giết đi, máu nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi chấp nhận luôn. Đấy, cái tin khi mà chúng ta không nắm vững đức tin của chúng ta dễ bỏ đạo lắm. Cho nên những người mà làm chơi nhục nhất hay là phá hội thánh, như những người học giáo lý không đi được đi chỗ. Đức Giáo Hoàng điều thứ 10 nói vậy, kẻ phá đạo mạnh nhất còn hơn Satan nữa, đó là những người công giáo ngu dốt về giáo lý là như thế. Điểm thứ 3 chúng ta phải sợ là tính an dô, cho nên dễ dàng cáo gian. Bắt đầu người ta tố cáo Đức Giêsu trước mặt tổng chức Pilato là ông này ngày thứ 7 luật cấm không được làm việc, ông cứ làm. Ông được quản giáo nói rằng tôi phá đền thờ 3 ngày tôi xây dựng lại và tự sức mình làm vua. Sau khi Pilato điều tra, ông này nó có xưng là vua đâu. Đấy. Và có cái chuyện ông phát lên thờ được từ các gây mắc mớ gì ta. Cái chuyện mà ông ấy giữ luật ngày thứ 7 được các ngươi mắc mớ gì ta. Đấy là Pilato bảo, ôi chuyện là chuyện mắc mớ, đi đi, ra, tốn tiếp đâu, dẹp cái chuyện này, mất thì giờ. Thế thấy là đưa cái chuyện tôn giáo ra không hiệu quả thôi, bắt đầu nó chuyển sang chuyện chính trị, bắt đầu cáo gian, à ông này động viên dân chúng đứng nộp thuế cho hoàng đế, thấy không? Ông xúi dân làm loạn, ông ấy dám tự nhận mình sẽ thay thế hoàng đế Caesarea, thế là đụng chạm rồi, chính trị rõ ràng. Đây chúng ta thấy Azua, cái tư tưởng mà chống đối như vậy bắt đầu chỉ có một nhóm thôi, đồng mục Do Thái thôi, nhưng mà dân đi sao tạo hết. Cái đời này thiếu gì những kẻ Azua như vậy. Cái sở thứ tư là người ta không biết loài người hướng về cái điều xấu thì dễ lắm, mà chọn điều tốt thì khó. Đó. Mà sao chứ? Tại sao sự xấu rất là nhạy bén, còn sự thiện rất khó nhen vào tâm hồn chúng ta? Trong gia đình con nít, tôi chả thấy mấy đứa mà nó nhỏ, nó còn nhỏ xíu mà nó biết nói lời Chúa, nhưng mà nó tiếng Đan Mạch rất là giỏi. Có không? Biết nói tiếng Đan Mạch không? Và đứa bé kia nó đọc báo, nó bảo mẹ ơi mẹ, mấy cái đứa người ta đọc báo này, mấy cái đứa nó ngồi vỉa hè, nó nói tiếng đêm Đan Mạch này mẹ này. Thầy đem mà đã biết rồi. Đấy, cái tiếng Đan Mạch nó giỏi lắm. Nhất là chúng ta để ý ở trong Nam này, mặc cũng vậy đấy, trước khi làm cái gì cũng phải xin một ai. Đúng rồi, bắt đầu với tôi làm gì này, phải không? Cái ông kia được cha sáu bảo cái ghế là ông khinh đại thư kia, ông nhắc nhắc mãi ông không sao, ông nhắc được cha sáu bảo nặng quá rồi, thôi chà, thôi xin phép cha. Đúng rồi, nó nặng rồi. Rồi là bắt đầu khinh, phải có câu đó kỳ cục vậy, cho nên con nít bắt chước nhanh lắm. Trời ơi, cái sự xấu thì xấu nhạy bén quá, mà cứ phải lặp đi lặp lại thì mới có sức giàu. Không biết cái sự thiện sự tốt chẳng có nhen vào đầu óc mình đâu. Vì thế mà chúng ta cũng lạ gì khi mà xử án Đức Giêsu, ông Pilato ông nói rằng theo luật Roma thì những ngày trọng đại như thế này các người có quyền xin ân xá cho những người bị đưa ra tòa, những người bị tố cáo về tội này tội kia, thì bây giờ các người xin ân xá cho ai? Đây, ông Giê-xu nhé, ông này vô tội này, thôi tha đi. Không không, tha Ba-ra-ba, tha Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là tên trộm cướp, thì người ta đón nhận nhanh lắm. Đưa Ba-ra-ba cho chúng tôi, chúng tôi khoai Ba-ra-ba. Theo cho con người sao kỳ lạ, cái sự dừng sự ác đón nhận hồ hởi quá. Cái bản tính loài người hướng về sự ác hơn là hướng về sự thiện. Sợ chứ cái này dường như nó là bẩm sinh rồi. Nếu không có Chúa làm sao mà quay ngược đầu lại được đâu. Đó là điều thứ tư ta phải sợ. Rồi hãy sợ điều gì nữa? Sợ lối sống dài. Judas đi thông đồng với những kẻ ác để lấy 30 đồng và nói rằng các anh theo tôi, thế mà gặp được ai mà tôi hôn mặt á thì cứ nhào vào bắn. Thế này gặp Đức Giêsu, chào thầy, ngon ngọt quá. Hôm qua đây là bảo ngọt như vậy cho người tí chanh đấy, phải không? Ngọt quá, chào thầy. Chúa Giêsu nói ngay, biết nó hôn mình mà, nó mới chào thầy thì Chúa nói này bạn, bạn định lấy cái hôn nộp thầy đi hả? Biết rõ là phải đều chào thầy. Mày nói anh à, bạn, anh chào tôi gọi anh là bạn đấy, chào thầy à, bạn định lấy cái hôn nộp thầy ư? Thế biết rõ mày đều, mày chào mày hôn tao để mày nộp chứ gì. Thế mà hắn vẫn hôn như thường. Có phải là lì lợm trong tội ác đi đến sự giả hình? Cái sợ nữa là vì tiền mà giết Đức Giêsu, cũng vì tiền mà người ta không nhận biết Chúa Giêsu toàn thắng sự dữ. Đấy, bởi đâu cái ngòi mà giết Đức Giêsu gần nhất, sắc bén nhất, cái mũi giáo nào? Thưa, lòng tham 30 đồng của Judas. Đấy là cái vũ khí có thể sắc bén nhất triệt hạ được Đức Giêsu. 93 đồng thôi. Rồi ngài sống lại, các chú lính gác mộ thấy ngài ra khỏi mộ đầu tiên, chạy về thành để báo tin Giêsu đã sống lại, nhưng mà bịt miệng bằng tiền. Các thực tế cho nhận tiền rồi thì phải đi nói dối, chúng tôi đang gác mộ ông Giêsu ban đêm thì môn đệ của ông ấy lợi dụng lúc ấy chúng tôi ngủ và đến trộm xác, để chúng ta thấy sự gian dối. Chỉ vì tiền mà gian dối. Cái này bây giờ nó trở thành cái gì? Sự khôn ngoan dường như tất cả dân tộc Việt Nam, từ lãnh đạo tới người dân. Đúng không? Bởi vì cái chế độ này là chế độ tiền, kinh tế trên hết. Có tiền, mua tiền không được. Tiền là tiên, là thần, là nhất. Vì tiền mà trở thành sự gian dối cả nước. Đúng không? Tất cả vì tiền, gian dối để có tiền. Cái vụ Vinasin chẳng hạn, mấy ngàn tỷ chắc chắn là sự gian dối. Không biết bao giờ nó bật ra để thấy cái manh mối nào là kẻ gian dối biên thủ cộng vĩ mấy bao nhiêu ngàn tỷ như vậy mà vẫn im lặng gian dối. Gian dối đó đấy. Ở nơi tòa án cũng có pháp luật, nhưng mà người ta xử án người ta đâu cần dựa vào luật đâu. Tòa án là cán cân công lý, tòa án là hoàn toàn dựa pháp luật. Đâu có, chúng ta cứ nghe những bên xử, đâu có dựa pháp luật đâu. Thế còn đâu là chân thực, tất cả là giả dối. Rồi Rồi cái ngày bỏ phiếu là tôi nói là nhân dân chúng ta được bầu chọn. Bầu chọn cái gì? Sắp đặt hết rồi. Gian dối từ cơ cấu, gian dối cả trong lĩnh vực giáo dục, trong hết mọi này cái sinh hoạt của dân tộc này. Ghê chưa? Chỉ vì gì? Vì tham tiền, vì tiền mà người ta đi đến cái tội ác như vậy. Gian dối kinh thánh gọi là Satan, ma quỷ. Ở Việt Nam ai gian dối tinh vi cao tay thì trở thành khôn ngoan. Đây là một cái xấu cho dân tộc chúng ta. Nói tóm lại, tôi chỉ gửi lên một số điểm, 6 cái điểm mà nổi bật nhất. Nhìn về cuộc đời Chúa Giêsu mà từ cái khốn nạn đó nó để Chúa Giêsu đến cái chết nhục nhã, thì đó là điều mà những điều chúng ta phải sợ. Bởi vì sự gian ác, bởi vì tội lỗi ma quỷ nó phát cho này, ai làm tội lỗi, ai đi vào con đường tội lỗi, thầy Phaolô nói từ Roma chương 6:23, quỷ nó phát lương cho. Phát lương gì? Phát lương sự chết. Lương bổng của tội quỷ phát cho là sự chết. Chết là khốn nạn nhất thật. Chết là sợ nhất thật. Không, nếu người ta không sợ chết nữa thì ta mạnh lắm. Ta làm được nhiều việc lắm. Ai mà còn sợ chết thôi. Chứ những cái điều cần phải làm thuộc bổn phận cũng không dám đâu. Còn không sợ chết thì rất là quyền năng. Chúa Giêsu và đánh đổi những người buôn bán nơi đền thờ, cả một cái cơ cấu tôn giáo, dĩ ngày mà ngài đâu sợ đấy. Ngài bảo, họ bảo ông đã quyền nào mà ông làm chuyện này? Ngài bảo quyền nào hả? Phá đền thờ đi, tức là giết đi. Tôi đâu có sợ. Tôi làm cái giết tôi gì? Cứ phá đi, cứ giết đi. Tôi chấp nhận đấy, cho đến tôi làm. Ngài mà không can đảm như vậy, ngài đứng trước cái chết như vậy, cả một cái rừng người nó dí như vậy, làm sao không sợ? Nhưng mà không, không sợ. Bởi vì chân lý, không sợ. Thà sống có chân lý hơn là sống không chân lý. Cho nên chỉ sợ chân lý, sợ mất sự kiện mà. Đó là chúng ta đứng nhìn về cái quá khứ dẫn đến cái chết thê thảm của Đức Giêsu. Những điều đó chúng ta phải sợ. Nhưng từ ngày Đức Giêsu từ con chết sống lại, ai gắn bó với ngài thì cũng chứng minh được rằng chả còn gì phải sợ. Lịch sử những người theo Chúa Kitô gắn bó mật thiết với ngài chứng minh được điều này mà. Bởi vì Chúa Giêsu đã đánh gục thần chết và đem chiến thắng, đem bình an cho hết cả những ai thuộc về người. Đó là lý do mà ngài nói ở Gioan chương 16:33, thầy đã thắng thế gian, chúng con đừng sợ, thầy thắng rồi. Thắng thế gian là thắng toàn thể sự dữ. Bởi thế câu tô cô tin mừng chúng ta vừa mới đọc lại là Thánh Vịnh của chương 18:17-24, đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ. Ngày Chúa làm ra là ngày thứ nhất trong tuần, ngày thứ 8 Chúa sống lại. Đây là ngày Chúa làm ra, ta hãy vui mừng hoan hỉ. Nhờ chiến thắng của Chúa Giêsu mà chúng ta thấy ngày Chúa làm ra có gì mà phải sợ. Điều thứ hai chúng ta không phải sợ nữa là chỉ có Chúa Giêsu phục sinh biến dữ ra lành thôi. sự giữ là chúng ta hoảng nhất, kinh hãi nhất. Cảm nghiệm đã xác nhận là tôi tuy không ai thấy, nhưng nó là một cái dây vô hình mà Satan dùng để thắt cổ chúng ta. Cho nên sợ, nghĩ lại, nếu một người vô tội thật, không có gì phải sợ bởi, và nhất là đã gắn bó với Chúa Kitô, có gì phải sợ. Ai tin vào Chúa Giêsu như ông Phaolô cũng đầy tội lỗi nhé, mà ông bảo là tôi chả có gì đáng lo, chả quan trọng lắm, tội hay không tội đối với tôi chả gì đâu, bởi vì tôi đã ở trong tay Giêsu rồi. Đấy, tôi rất thích đọc cái câu Philip trên 3:12. Điều quan trọng không phải là vì không phải là tôi trở thành con người hoàn hảo, tức là ông muốn nói là hoàn hảo thì tốt thật, nhưng mà tôi cũng làm được. Điều quan trọng không phải là chuyện tôi hoàn hảo, mà quan trọng là vì Chúa Giêsu chiếm được tôi, chộp lấy tôi, nắm lấy tôi, cho nên tôi ở trong tay Giêsu không còn gì phải sợ. Bởi vì ở trong tay Giêsu rồi thì tôi biết đã ơn mà. Roma 5:20, ở đâu tội lỗi nhiều ở đó ân sủng chan chứa. Tôi mà đã ân sủng là không, Chúa Giêsu ngài biết tội đã ơn. Cái ơn siêu bội này chúng ta đọc lại đời sống các tông đồ hay là mầu nhiệm vô thấy, thấy rõ những người nào có tội mà biết sám hối thì lại trở thành thủ lãnh. Tội nhiều mà sám hối nhiều thì quyền năng nhiều. Chúng ta chẳng biết tại sao Chúa Giêsu này chọn ông Phêrô làm thủ lãnh vì giáo hoàng tiên khởi, không biết. Nhưng mà chỉ thấy rằng trong nhóm này một mình ông thú nhận tội trước mặt Chúa. Chúng ta đọc Luca 9:58, thưa thầy, thầy xa con ra, con có tội. Thầy chớ lại gần, chỉ một ông này thôi. Con sáng hối như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là một lý do mà rất đẹp mà Chúa chọn ông này đặt làm thủ lãnh giáo hội. Có quyền lý luận như vậy chứ, bởi vì khi Chúa Giêsu từ con chết sống lại, ngài chính thức trao quyền cái lãnh đạo hội thánh cho ông Phêrô. Chúng ta đọc ở Gioan chương 21 từ câu 5 tiếp theo, 15 tiếp theo. Thì trước khi Chúa Giêsu trao cho ông cái quyền lãnh đạo, Chúa nhắc đến cái tội của ông rất là khéo, để ông phải chuộc lại bằng cái tình yêu. Simon Phêrô, con yêu thầy không? Con yêu thầy hơn những người này không? Hỏi tới 3 lần như vậy thì ông nhớ lại, à, chính mình đã 3 lần chối thầy. Để ông biết rằng dù ông có đáp lại tình yêu thì ông đã từng chối thầy. Bây giờ thầy chính thức ban cái quyền tối cao cho mình, bởi vì ngài đã toan thắng sự giữ. Nhưng mình đừng có tự mãn tự kiêu. Chúa nhắc đến tội của mình để khi mình được nắm quyền trong tay thầy trao thì đừng vinh váo, đừng tự mãn để lên mặt thống trị người khác. Mình cũng là người yếu đuối đây, đừng tự làm khổ Chúa đây. Cho nên trước khi trao quyền chính thức cho ông Phêrô thì Chúa lại nhắc đến tội của ông rõ ràng, có lý để mà chúng ta khẳng định rằng vì kẻ có tội mà biết sám hối, khiêm tốn đáp lại cái tình yêu mỏng giỏi, yêu ớt nhợt nhạt như Phêrô nói, thầy biết con yêu thầy. Con yêu thầy đến cỡ nào thì thầy cũng biết. Tình yêu con mỏng giỏi dễ tan vỡ, con lệ thuộc vào thầy. Thưa thầy, thầy biết mà, thầy biết con yêu thầy, thầy biết thế thôi. Con lúc nào con yêu hay con buông, thầy cũng biết rồi. Thầy có thương con thì thầy chấp nhận cái con người yếu hèn này thôi. Đó, tâm hồn ông Phêrô như vậy xứng đáng chúng ta làm thủ lãnh chứ. Có tông đồ nào được cái tinh thần đó đâu. Rồi nữa tôi chứng minh rằng càng tôi nhiều, càng sám hối nhiều, càng quyền năng nhiều. Ông Phaolô chưa ai đập tân nước các tông đồ được cái số không ông nào mà thu nhận tôi nhiều và khiêm tốn bằng ông Phaolô nhé. Ông Phêrô thì xưng tội với Chúa Giêsu, xưng tội với thầy thì dễ, phải không? Còn ông Phaolô thì xưng tội với giáo dân, đi xưng tội với giáo dân. Ông đứng trước mặt giáo dân, ông nói này, tôi này, tôi giảng chân lý, giảng sự thật cho anh em này, mà tôi này nhìn lại tôi, sao tôi lại giàu thế nhỉ? Điều tôi dạy cho anh em phải làm ấy, tôi không làm. Điều mà tôi bảo anh em bỏ đi, tôi đâm đầu tôi bảo anh em cầu nguyện cho tôi nhé. Tôi nói như vậy nhưng mà tôi chưa làm được đấy. Thế ông kỳ không? Và mấy người mà đứng trước mọi người giảng mà nói được, tôi giảng anh em như vậy nhé, mà tôi chưa làm được đâu. Thường là tự hào nào, mình đã từng làm được, mình mới nói với ông này bảo không, tôi chưa làm được. Đó là kiếm tốt. Đạo Luật Thư Roma nói, chương 7, 18, 19, điều tốt trong tầm tay tôi là, tôi muốn làm, tôi này không làm, điều tôi ghét, tôi cứ đâm đầu tôi bảo. Rồi, ông này thú tội với giáo đoàn Corinto, hai giáo đoàn lớn đấy, là Roma và giáo đoàn Corinto. Ông nói này, để cho tôi khỏi kiêu ngạo tự mãn về mặt khải cao siêu cho ban cho tôi, Chúa đã làm ngơi để Satan nó vá tôi, nó đã cắm dầm vào tôi nhức nhối lắm. Tôi đã van nài Chúa đừng để sự ấy xảy ra, thế mà Chúa chỉ trả lời ơn ta đủ cho ngươi, quyền năng được thể hiện trên con người yếu đuối. Thấy chưa? Quyền năng thể hiện trên con người yếu đuối. Yếu đuối nhất là tội lỗi, không thắng được nó, nhưng mà cứ bám vào Chúa Giêsu. Cho nên ông mới nói bám vào Chúa Giêsu như thế nào đây. Cụ thể ông nói ngoài Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không biết được cái gì khác nữa. Một Kitô chương 2 câu 2, bám lấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, bạn nhớ không? Bà cho nói đó về áp dụng liền đi cười. Ngoài Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tôi không biết gì, tôi muốn gì khác là gì? Là tôi muốn để chuộc tội tôi, để đền tội tôi đi con đường thập giá để Chúa Giêsu. Tôi chịu khổ vì tin mừng là cách tôi đền tội tôi đấy. Chứ ông nói đấy, tôi biết tôi có tội, cho nên ngoài Chúa Giêsu kia tôi chịu đóng đinh, tôi không biết gì khác. Tôi cũng chọn con đường dễ cho tôi cũng chọn con đường đem lại gì? Cái niềm vui mà tôi chọn cái con đường tôi biết là gian khổ như Giêsu, bởi vì phục vụ trong Giêsu, với Giêsu thì không dễ gì đổ máu. Đó là ông ấy nói về ông chọn Giêsu thập giá. Và Giêsu thập giá cái nghĩa thứ hai còn có nghĩa là để hiệp thông hiến tế với Ngài. Tôi đi con đường thập giá để tôi hiệp thông hiến tế với Ngài, hiệp thông với cái thánh thể. Đấy, khi Chúa Giêsu thánh thể ở với tôi thì tôi chả gì phải sợ nữa. Đó là lý do ông nói ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không biết gì khác, muốn gì khác nữa, cứ đủ cho tôi rồi. Chính vì vậy mà Chúa chúc lành cho mọi hoạt động tôn giáo của ông, để ông có quyền tự hào tự mãn trong Giêsu mà khoe tôi không xứng đáng làm môn đệ, vì tôi đã từng bách nhạc hội thánh, nhưng Chúa lại cho tôi cái hiệu quả hoạt động tin mừng, tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng. Ngon chứ? Hai Cô Tô 11 câu 5, các tông đồ khác có dám nói vậy đâu? Ông dám nói đấy, tôi không thua, một mình tôi không thua. 12 người được đã chọn trước phục sinh. Như vậy con người này thú tội nhiều nhất. Nãy tôi nói ông Phêrô chỉ xưng tội với Chúa Giêsu, Còn ông Phaolô để xưng tội với giáo đoàn, với mọi người, rất là khiêm tốn. Ông khiêm tốn như vậy, ông bảo tôi phải bám chặt với Giêsu. Thế nên Chúa chúc lành cho công việc của tôi tuyệt vời chứ. Vậy thì còn gì phải sợ được? Có tôi mà lại làm được nhiều chuyện vinh vang, để rồi chính ông này Chúa đã đặt làm môn đệ, làm người tông đồ khắp thế gian này. Ông Phêrô chỉ là môn đệ cho những người Do Thái, còn ông Phaolô là môn đệ khắp thế giới này, bởi vì xưng tội thú tội mình nhiều nhất, bởi vì cảm thấy mình có nhiều tội nhất, gắn bó với Chúa nhất thì quyền năng nhất. Chúng ta thấy chứ, ấy gì còn gì phải sợ đâu. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu Ngài mới cứu chúng ta thoát tay tử thần. Điều này bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Tông đồ Công vụ chương 2 từ câu 14 đến 33. Ông Phêrô chứng minh với những người đến nghe ông giảng bảo Đức Giêsu các ông đã giết, Ngài sống lại, Ngài thuộc dòng David. Bởi vì Chúa đã hứa cho nên cái dòng David như thế này, Ngài chẳng bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh Ngài phải thấy sự hư nát. Tức là có chết cũng sống lại. Cho nên vì người đã thấy trước và loan báo về sự phục sinh của Đức Kitô, khi nói người đã không bỏ mặc con trong cõi âm ti, thân xác của người không phải hư nát. Vậy thì cái lời tin báo này cho chúng ta thấy rõ là Đức Giêsu đã làm ứng nghiệm, Ngài sống lại để gì? Để nhận vương quyền. Vua David mà. Cho nên Ngài cũng cho chúng ta sống lại để được tham dự vào vương quyền của Ngài. Nhưng bây giờ chúng ta là những người rất là hèn hạ tầm thường. Anh ấy cái cỡ người mà cơm không có mà ăn cứ lá mì mà chạy vào thì hỏi nó có gì mà cao cả đâu. Vậy mà vua, hoàng hậu, đây cái sự phục sinh, niềm vui phục sinh Chúa ban cho chúng ta không trở lại cái con người cũ, mà nâng cấp từ kẻ thấp hèn, Chúa nâng con lên làm khanh tướng. Phêrô chứng minh Chúa phục sinh để đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài, chia chúng ta quyền năng của Ngài là như vậy. Bởi thế Thánh Gioan viết thư cho giáo đoàn ở thư thứ nhất chương 4 câu 17-18. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo, là chúng ta mạnh dạn trong việc phán xét, vì Đức Giêsu thế nào chúng ta cũng như vậy. Ngài đã yêu thương chúng ta nên chúng ta chẳng còn gì sợ hãi, bởi vì kẻ nào sợ hãi không chọn tình với tình yêu, kẻ sợ hãi mang theo hình phạt. Người không sợ hãi mới là người chọn tình yêu. Tình yêu đã nên hoàn hảo lên người đó. Cho nên nếu mà chúng ta nói chúng ta yêu Chúa thì không có gì sợ hãi, để tình yêu chúng ta đã chọn nào, bởi vì có Chúa rồi, cái gì mà phải sợ? Ở bên Chúa, biết Chúa yêu mình mà cứ sợ thì làm sao mà gọi là tôi yêu Chúa? Bởi thế mà Phaolô muốn chứng minh cái tâm tình này, cái đời sống gắn bó với Chúa chẳng còn gì sợ hãi, dù sự dữ nó tấn công ông ấy. Thế nên ông mới nói với giáo đoàn Roma chương 8 câu 35-37, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Không có, không ai tách được. Phải chăng là gian truân khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Thấy chưa? Đói khổ, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo, bao nhiêu cái sợ mà không. Phải chăng cái đó làm tôi sợ? Không. Bởi vì trong mọi thử thách ấy, chúng ta đã toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Những người nào có cảm nghiệm về đời sống đức tin và lòng biết gắn bó với Chúa phải thấy thật được này. Nhưng mà phải qua gian khổ mới thấy. Còn ở trong gian khổ chẳng thấy Chúa thương mình. Nhưng mà qua thời gian với Chúa mới cảm nghiệm sao Chúa thương mình quá. Chúa ban cho mình nhiều ơn quá, những ơn mình có xin đâu. Sao trước mình khổ quá thế này này. Có những lúc mình muốn chối chẳng Chúa bà gì hết. Nhưng mà không biết bán vai thì cứ Chúa bà bán thôi. Thế cuối cùng thì ai ngờ đâu, cái thời gian đau khổ vừa nhìn lại thấy vô lô bảo như tơ hồng vậy, chẳng có gì nhẹ bỗng so với vinh quang siêu vời Chúa ban cho mình đó. Cho nên với Đấng toàn năng và yêu thương mình thì càng nhiều gian khổ mình chịu vì Chúa, vì tin mừng thì sau đó lại càng vinh hiển. Cho nên có gì mà phải sợ, có gì mà run. Nhưng để chứng minh mình không run, chứng minh mình yêu Chúa thật, trọn tình với Chúa, thì chúng ta đọc lại tin mừng hôm nay và chúng ta phải bắt chước các thông đồ. Tin mừng hôm nay là cái gì? Các bà ra mộ đã được gặp Chúa về báo tin, thì Chúa nhận các bà làm sao? Về nói với anh em của ta, môn đệ của ta, đừng ngồi trong nhà mà run, đừng cài kín cửa trong căn nhà đã khóa chặt, ngồi đấy mà cô cũng rồi run rẩy này, bung cửa ra đi, về các đi đây, ta sẽ đón các người ở đó. Tại sao mà Đức Giêsu toàn thắng? Các ông đang sợ quá. Ở Jerusalem thì Ngài đến an ủi các ông đi, để các ông lấy cái nghi lực rồi ra đi chứ. Nhưng mà đang là sợ hãi, vẫn phải bật cửa ra đi để mà lao mình về miền Bắc. Đến gì? Tại sao Chúa đòi các ông về miền Bắc? Thứ nhất là các ông muốn gặp Chúa, rõ ràng Chúa đòi phải can đảm, phải liều mạng. Vì đang sợ mà cũng ra đi. Về Bắc để làm gì? Để nối tiếp công việc của Chúa. Bởi vì theo tin mừng nhân lãm, 3 năm truyền giảng của Chúa chỉ có một tuyến đường từ Galilee miền Bắc, rồi tiến dần xuống miền Nam và bị giết ở miền Nam, trở thành hiến tế thay thế cho con chiên ở Jerusalem. Bây giờ sau khi phục sinh, Chúa bảo các tông đồ đi về miền Bắc để gì? Để tiếp nối cái sứ mệnh, để cùng với thầy tiếp tục đi truyền giảng. Đó là lý do mà tin mừng Chúa bảo các tông đồ không được ngồi trong nhà mà co cùng run rẩy, ra đi, bung cửa đi, can đảm đi, về miền Bắc gặp thầy để nhận lệnh của thầy và cùng với thầy đi tiếp tục. Vì thế mà ông Phêrô ông ấy nói với mọi người rằng Chúa Giêsu Ngài toàn thân sự giữ, Ngài không hiện ra với tất cả mọi người đâu, mà Ngài chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Công vụ 13:31. Những người từng theo Ngài từ Galilee, nghĩa là những người cùng đi chuyển giáo với Ngài trong sự gian khổ mà vẫn can đảm ra đi. Đó, Đức Giêsu chỉ hiện ra với những người đó. Nếu chúng ta không liều mạng tiếp tay để đi chung đường truyền giáo với Chúa Giêsu, sự bình an không đến với chúng ta. Thế nên thánh lễ nào cuối lễ lên một cúng long trọng công bố cái chân lễ này. Lễ xong chúc anh em ra đi bình an, không phải về bình an, mà phục vụ nói đi bình an, có là đi truyền giáo mới có bình an đích thực. Nó chẳng nói như vậy sao? Tin trong lòng công chính, tin sức ngoài miệng mới được cứu độ cơ mà. Và ra đi để được cứu độ, rồi chọn để công tác với Chúa. Nhưng Phao-lô bảo tôi có khổ thì tôi cũng, Chúa mời gọi tôi bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Ngài, vì nhiệt thể thân mình Ngài là Hội Thánh. Và Thánh Tông Đồ cũng đã xác tính cho chúng ta qua bức thư Roma chương 8:17 đó. Khi chúng ta cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô thì chúng ta cũng được phần phúc, chia phần vinh hiển với Ngài, chứ không phải khổ như con thiêu thân, mà khổ để diễn tả tình yêu, để làm hoàn hảo cuộc tử nạn, để góp vào y tế của Ngài có hiệu quả hơn, thì được chia phần vinh hiển với Ngài. Đây là niềm vui đích thực mà tồn tại muôn đời, trỗi vượt hơn mọi thú vui, do thành quả sức lực con người gây ra được đưa lên. Cho nên câu đáp ca chúng ta vừa đọc, ai nhớ hiểu?
Đây là ngày,
đây là ngày,
không phải để xin chỉ đi làm cho.
Cái gì?
Để Chúa xin chỉ đi con vì tên Ngài.
Đúng rồi, lạy Chúa xin gìn giữ con vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con ẩn náu bên Ngài, giữ con cách nào? Giữ con cho con phải ôm lấy con ẩn náu bên Ngài thì có gì phải sợ đâu, thắng mà đó. Cho nên chỉ những ai kết hợp với Chúa Giêsu được ẩn náu bên Ngài mới có bình an đích thực, mới thành công thực sự. Chứ còn ở đời này, chúng ta cảm nghiệm đi, nhiều khi cái sức mình, tài năng của mình, hay là khoa học kỹ thuật nó cho phép mình thành công điều này, thành công điều kia, mưu mô cái này, mưu mô tính toán cái kia là thành công, chắc chắn có hạnh phúc không? Hay nhiều khi mình cố gắng vất vả để đạt được cái hiệu quả đó, nó lại nghịch lại, không hạnh phúc mà nó nhục hơn. Tôi nói ví dụ như 30/4/1975, Đảng Cộng sản Việt Nam hãy diệt nó, bởi vì nhân dân ta chỉ là xếp râu, mà đánh thắng bọn kia nó bị giày tây. Nhân dân ta chỉ là cái mũ gì đó, sau giải phóng sau đó được đội cái mũ mà có quất quyền mũ tai bèo á, về mà đánh thắng cái thằng kia nó đội mũ sắt. Nhân dân ta chỉ cây tầm dương mà chặt thủng máy bay, nó bay trên trời nó rớt xuống quay không. Nhân dân ta nấp vào mây, máy bay Mỹ đi qua, bộ đội ta nổ súng nổ chết thằng phi công, máy bay nó rớt xuống. Ôi giời, nhân dân ta hay quá. Nhân dân ta biến sỏi đá thành cơm áo, ôi giời, nhân dân ta hoài hổ quá. Nhân dân, quý vị của nhân dân ta là sức mạnh vạn năng, bách chiến bách thắng. Thằng Mỹ còn phải vắt tròn những cổ mà chạy, phải tháo chạy không kịp cái gì hết, oai quá, phải không? Thế nhưng mà chỉ ít ngày sau, cha ta hiểu biết ơi, liền trở lại cao đi, tàu trên này, đúng không? Ôi trời ơi, nhất là bây giờ đang bá Mỹ kìa, không muốn trở về Trung Quốc nữa. Đây, để đi bán cái thằng mà mình đánh gục nó chứ gì, nhục. Tôi mà như Đảng Cộng sản dứt khoát, mình đã bảo cái thằng nghĩ là cái thằng đế quốc, là cái thằng khốn nạn nó rải bom trên dân tộc mình, mình phải thù nó một kiếp, nhất định không bao giờ cho nó bén bảo tới dân tộc mình, dẹp nó luôn, nó mà cho đô la mình á, vứt đi, mình khoái đô la nó chứ. Ê, nhục, nó có khoái tiền của mình đâu, mình khoái của nó. Thế điều cái gì hãy diệt cái gì, thế tưởng là chiến thắng nó, tưởng là mình, nó cứ cùng mình nhục. Bây giờ mới hối hận, thà rằng lúc bây giờ đừng đánh Mỹ, cứ để cho Mỹ nó chiếm nước Việt Nam thành một cái tiểu bang của nó, tiểu xứ, phải không? Thà rằng làm nô lệ cho thằng giàu, trả thằng bây giờ làm nô lệ cho thằng tàu, đúng không? Độc lập được đâu, bây giờ làm cái gì cũng là bốn tốt thì sáu thì là chỉ này. Chứ cứ thấy cái gì, cái ra trên cái máy nó đấy, vậy bốn tốt à, sáu chiếc vàng, bốn tốt sáu rồi, nói đâu, trời khổ tới bồ đấy, đâu đấy nó bán diện thì, hay là cái ngày 30/4/1975, mười mấy năm sau, người Việt Nam ai cũng tìm mưu tính kế làm sao ra khỏi cái nước Việt Nam này, đến lúc đó tôi bảo cái cột đèn nó không muốn nó bước đi được nữa thì nó cũng nhổ nó đi, nó không ở cái trên cái mảnh đất này nữa, mảnh đất này trắng phe này này, không có đâu nữa, sang được thế giới bên kia, thoát khỏi cái nước Việt Nam này á, thoát khỏi cộng sản ấy là sướng rồi. Thế mà có biết bao nhiêu người vượt biên sang bên kia bây giờ đang là lên đấy. Đấy, cứ tưởng sang nước bên kia là thành công, là hạnh phúc, là vinh quang. Bao nhiêu người lên biết vậy đừng đi nữa, ở Việt Nam cho rồi. Nhưng cứ than vậy. Nếu có thể, để cái thành công của con người nó lại như vậy đấy. Nhiều khi tưởng là mừng nó trở thành cái đau ấy. Hoặc nếu nó có mừng chăng nữa thì nó chỉ thoáng qua thôi, nó không tồn tại đâu đâu. Anh nào mà là sinh viên và từng đi thi thì ai cũng mong cái ngày có kết quả và kết quả để xem mình đến cái chỗ cổng trường xem có tên mình ở trên cái bảng niêm yết những thí sinh trúng tuyển không. Tôi cứ nhớ ngày mà tôi đậu trung học, năm đó là năm 63, mình đậu trung học lớp thứ tư, mà lúc đó bây giờ gọi là bây giờ lớp chín, lúc đó là đi tứ một lần, rồi đến khi tú tài nữa cũng vậy. Thôi ôi, khi thi rồi chuyện mong đợi từng giây một phút, không biết mình có tên trên bảng trúng tuyển hay không. Và đến khi nghe tin là có danh sách trúng tuyển niêm yết ở cổng trường ấy, đấy là mình đi xe đạp dò cho con được xem, nhìn thấy có tên Đinh Quang Thịnh không. Ồ, có tên mình trên cái bảng. Thế xuống lúc đó tâm một tôi, mình nó lưng lưng bay như mình không bỏ gì trên cao, nên vút lên tầng mình thích quá, cầm ngay xe đạp quay trở về đạp như là chẳng còn thấy mệt nhọc gì hết á, như là đi trên mây trên gió, sướng vô cùng. Tôi cũng nhớ cái cảm giác trời ơi, lúc thấy tên mình trên bảng, đạp xe về sướng quá, vớt xe vào trong nhà thấy phào hết, chẳng còn gì nữa. Mẹ bây giờ hết tu tài rồi, bắt đầu lại nộp đơn vào đại học, lại phải miệt mài đèn sách, lại khổ nữa đây. Vui được mỗi chút, từ chỗ cổng trường về nhà hết, chẳng còn gì nữa. Từ cái đó nên tôi có bao giờ tôi nhìn lại, tôi đưa cái bảng lại, tôi có đâu. Cái bảng của tôi chẳng bao giờ tôi được ngó lại nữa. Thế nó chẳng có gì mà làm cho mình còn tồn tại, còn thoát qua. Đấy, đây là cái thành công do bản năng con người cỡ đó thôi. Có khi là khổ, có khi là cũng chỉ thoáng qua. Trái lại, cái thành công của Chúa Giêsu đem cho chúng ta, nếu chúng ta liều mạng với tin mừng đó, thì không còn cái gì mà so sánh được. Bởi vì Thánh Vị 16-15 nói nữa, Chúa là phần gia nghiệp của con được hưởng đấy số mệnh con ngày nắm giữ. Chúa là gia nghiệp, số mệnh con ngày nắm giữ, con gì phải sợ. Vậy mà có một đôi vợ chồng kia mới cưới nhau thì yêu nhau lắm, ở trong này chỉ có một cái đôi kia đó thì cảm được tới rồi, chúng con đây chả ai cảm hiểu được đâu, phải không? Cái này mới cưới nhau, bây giờ tôi bảo lên tả rồi chắc là bắt cầu giao tả vào cái quyền này, quyền được sao cái ngày mới cưới nhau thắm thiết lắm. Ôi trời ơi, thương lắm, không có một bút nào diễn tả được. Tôi thì cũng tưởng tượng thôi, tưởng như thế thì mới xạo đấy.
Ta đúng thật, người ta quên người cha lại tưởng tượng.
Đấy, người ta như thế này, hôm nay mình thấy có một đôi vợ chồng mới cưới thì dẫn nhau vào sở thú là đi dạo để đi tham quan cảnh đó cảnh kia đó. Ê, để cô cậu đi cùng sở thú mệt mỏi chân là đi tìm gốc cây ngồi nghỉ chân. Anh chàng ấy nói, em từ ngày lấy anh thế nào. Anh hứa với em á là đừng có sợ nhé. Đã có anh đây rồi là anh em cái an tâm. Ừ. Có anh đừng có sợ. Ừ. Nó đói đừng sợ. Bệnh tật có anh đấm bóp. Trời ơi sướng này. Bác sĩ đấm bóp thì mà chưa. Anh đấm bóp thì quá sướng này. Đừng có gì mà phải sợ. Ừ. Tất cả nỗ lực của anh là dồn cho em hết. Nên em đừng có sợ. Cô thấy nàng thấy chàng nói như vậy không thấy ấm lòng. Mình yêu dân dân. Anh nhớ nhé. Anh nhớ, anh hứa, anh giữ lời. Nhớ chứ sao nhớ. Anh và thầy thì không bao giờ anh có lời. Vừa nói như vậy cái gì trong sở thú có loa to. Alo alo bà con. Đâu bà con cảnh giác. Bắt cọp. Ờ lạ, chúng tôi biết đưa về đây. Nó mạnh quá, nó sổ lồng nó ra đây. Ai liệu đấy mà tin cho rằng mà an toàn mà tránh không có nó vớt được nó tát đấy. Anh chàng nghe thế vậy cái đầu nhảy vọt lên cây. Cái gì xuống, cô ở dưới rung. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi, anh lên một mình, anh kéo lên. Sợ lắm em ơi. Có đến anh xuống thì chết mất rồi. Chúng tôi vừa nói được. Em đừng sợ gì. Có anh đây, tao bảo vệ em. Em mà nghe tiếng cọp nó sổ lồng cái này nhảy tốt lên trên cái cây. Rồi ơi, cô ở dưới mà tái sinh run lên mày. Anh ơi, cứu em. Không có được, anh xuống cọp nó đến kìa. Ôi chú cha. Mày hứa chúng tôi dũng. Cho nên đừng có mà nghe cho nó gặp nhé. Nó nói vậy mà không phải vậy đâu. Chẳng có bình an đâu. Nào cũng lo với mạng mình. Khác hẳn cho Giê-xu. Giê-xu nói làm sao? Đã yêu là yêu đến cùng. Đấy à? Giám 13 câu 1. Mà Ngài nói câu này vào lúc nào? Trước khi lập với Thiên Thề. Đã yêu là yêu đến cùng. Có nghĩa là biến thể Ngài để lại chúng ta cái nguồn tình yêu của Ngài. Chính là Ngài. Để khi chúng ta kết hợp với Ngài qua bầu nhiệm thánh thể thì quả thật Ngài yêu chúng ta đến cùng thì chẳng còn gì phải sợ hãi. Amen.